Kính thưa toàn thể chư đông đức tăng, ngày hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ thêm một vài khía cạnh của ý nghĩa an cư bên cạnh những gì mà chúng ta đã được đề cập ở trong các bộ luật Phật giáo cũng như là một số bản chú sớ về luật. Các ý niệm mà hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị là dựa vào tinh thần của kinh điển, đặc biệt đó là kinh Tạng Pali, để gợi thêm một số cái nhìn về ý nghĩa thông qua nguồn gốc ra đời của lễ an cư kiết hạ. Trước nhất chúng ta cần xác định rằng an cư là một cái từ đa nghĩa, và nghĩa đầu tiên của nó đó là chúng ta ở cố định ở một nơi, tình trạng di dời không còn diễn ra nữa. Và trên cơ sở ở yên với một ngôi nhà với nhiều phương tiện sinh hoạt thì nghề nghiệp chúng ta sẽ được ổn định hơn. Từ đó mà nó phát sinh ra thuật ngữ là an cư lạc nghiệp. Trong đạo Phật và nhất là Phật giáo Đại thừa Trung Hoa sử dụng khái niệm này không mang với ý nghĩa đó, mà nó bắt nguồn từ một nội dung trước nhất ảnh hưởng đến địa dư và khí hậu của đất nước Ấn Độ trong thời của Đức Phật. Như vậy an cư có thể hiểu một cách nôm na đó là ở yên một chỗ. Và khái niệm ở yên một chỗ này không nhất thiết là phải hiểu theo nghĩa đen của từ, bởi vì trong thực tế chúng ta vẫn biết rằng Đức Phật cho phép mỗi ngày hàng xuất gia đều đi vào thành để khất thực, ngay cả trong mùa ăn cư. Bởi vì thời của Ngài nhà bếp, việc nấu nướng không có, cho nên là việc đi hành khất là một cơ hội rất là quý để việc tiếp xúc giao lưu giữa giới xuất gia và giới tại gia được thiết lập. Như vậy truyền thống an cư và được khắc thực trong mùa an cư đó là một cái cách thức không cắt đứt truyền thống giữa những người có truyền thống về đời sống tâm linh và những người hỗ trợ cho truyền thống đó để nhận lấy những giá trị về tinh thần, hỗ trợ cho các giá trị vật chất mà họ đã có hàng ngày, đó là người tại gia. Cho nên tại Việt Nam và Trung Hoa thường có thói quen dùng cái từ đó là cấm túc an cư, hoặc là dùng cái từ an cư kiết hạ. Dĩ nhiên là cái từ thứ hai an cư kiết hạ có thể đúng với trong bối cảnh của Việt Nam và Trung Hoa, bởi vì cái mùa an cư thường rơi vào mùa hạ. Và nếu chúng ta đặt nó trong bối cảnh lịch sử nơi mà nó có mặt, cái từ an cư kiết hạ lại không chuẩn. Bởi vì chúng ta biết là tại Ấn Độ, đặc biệt là miền Bắc, chỉ có 3 mùa một năm thôi. Chúng ta tạm gọi mùa thứ nhất đó là mùa nắng ấm, nó bắt đầu từ ngày 16 tháng Giêng cho đến ngày 15 tháng 5, tức là 4 tháng liên tục. Cái mùa thứ hai là mùa mưa, bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 9. Và cái mùa cuối cùng được gọi là mùa lạnh, thì là nó là 4 tháng còn lại. Cho nên bên Ấn Độ người ta lại không dùng là mùa hạ mà dùng là mùa mưa. Bởi vì mùa hạ nếu mà tính theo những địa dư một năm có 4 mùa đó thì mùa hạ chỉ có 3 tháng thôi. Trong khi đó người Ấn Độ tính đến 4 tháng. Và những cái tháng như tháng 4 như thế này, tháng 5, thậm chí là giữa tháng 5, tháng 6 hiếm khi nào có một cơn mưa nào đó. Cho nên là họ an cư vào ngay mùa mưa là một cái thời gian rất là thích hợp trong các truyền thống tôn giáo của người Ấn Độ lúc bấy giờ. Nếu chúng ta dùng cái từ cấm túc an cư thì làm cho hành giả tham dự vào trong các cái khóa an cư cảm giác rằng mình bị bó buộc, mình bị cấm đoán. Cấm đoán này cấm đoán sự vận động của chân, không được đi ra khỏi phạm vi của giới trường một khi đã đặt 4 cái cọc trong một cái diện tích nào đó, và tất cả các thành viên tham dự vào khóa an cư là chỉ được sinh hoạt trong phạm vi đó mà thôi. Cho nên khái niệm cấm túc là một cái từ cũng không hay lắm. Cho nên chúng ta có thể hiểu một cách rất là chuẩn xác và rất là gắn liền với nghĩa đen của truyền thống này đó là an cư mùa mưa, Chúng ta cũng còn được biết rằng là trong truyền thống của Bắc Tông mà Việt Nam ảnh hưởng khá mạnh, cái mùa an cư thường được bắt đầu vào ngày 16 tháng 4 âm lịch và kết thúc vào rằm tháng 7. Dĩ nhiên là truyền thống này được đặt trên nền tảng của kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, tức là một trong những giới bạn quan trọng của đạo đức đại thừa, gần như là trở thành nền tảng tu tập tâm linh khá quan trọng cho những người tại Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân. Có lẽ là truyền thống ở trong giới bản vừa nêu đã ít nhiều ảnh hưởng từ truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của người Trung Hoa. Bởi vì ngày rằm tháng 7 cũng còn được gọi là lễ Trung Nguyên của người Trung Quốc, cho nên đặt sự kiện vào của ngày Tự Tứ vào lễ Trung Nguyên là một cách thức để nhân rộng cái ảnh hưởng của một cái ngày lễ Phật giáo đi vào lòng dân tộc của người Trung Hoa. Và đó là một trong những cách thức phương tiện để làm cho ý nghĩa nhập thế của đạo Phật được mở rộng và được nhiều người biết đến và biết một cách rất là phổ quát. Cho nên là trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông thì cái ngày an cư thông thường được diễn ra muộn hơn truyền thống Bắc Tông. Ở Việt Nam là 2 tháng, họ bắt đầu vào ngày 16 tháng 6 âm lịch và kết thúc vào ngày rằm tháng 9. Nếu chúng ta so sánh những tháng đó với cái mùa mưa của Ấn Độ thì dĩ nhiên là nó hơi muộn hơn mùa mưa chút xíu, bởi vì thông thường giữa tháng dương lịch và tháng âm lịch chênh lệch nhau từ 20 cho đến là 30 ngày. Do đó đó, cái thời điểm đó là một thời điểm tương đối là khá thích hợp với mùa mưa và đúng nghĩa của nó. Nhưng mà nếu đặt cái truyền thống đó ở trong đất nước Việt Nam, đặc biệt là vùng Nam Bộ đó, thì giữa tháng 6 được xem là mùa mưa đã trôi qua đi 1-2 tháng rồi. Tuy nhiên là có nhiều vùng ở trong nước Việt Nam á, mùa mưa có thể kéo dài đến 6-7 tháng là, và thường những cơn mưa rất là nặng hạt rơi vào chiều và tối. Cho nên đó là chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của truyền thống an cư đó, lúc đầu nó bắt nguồn từ địa dư và khí hậu, nhưng sau đó đó nó đã bị ảnh hưởng theo truyền thống văn hóa, phong tục tập quán từng nơi, và do đó nó lệ thuộc vào các lễ hội văn hóa, hay nói cách khác là sự tiện dụng cho bộ phận tổ chức những cái khóa tu học ở một cái nơi trú xứ nào đó. Chính vì thế mà ở trong bản Phạm Võng Bồ Tát Giới không chỉ có mùa an cư kiết hạ, tức là ngay cái mùa nóng bức và mùa mưa, mà còn dạy tất cả các hành giả của Bồ Tát Giới đó cần phải an cư thêm một mùa thứ hai, đó là mùa đông. Dĩ nhiên là ở Trung Hoa chúng ta biết là có nhiều vùng có tuyết và rất là rộng, cho nên nếu như cái mùa nóng bức là cái mùa rất là bất tiện cho việc di chuyển và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và làm cho hành giả có thể rơi vào những trạng thái bệnh tật, thì cái mùa lạnh nó cũng có những cái tác dụng ảnh hưởng đến sức khỏe một cách tương tự. Nhất là trong một cái giai đoạn cách đây 20 thế kỷ, các phương tiện về sưởi ấm và sưởi lạnh nó không còn. Cho nên là tinh thần của Bồ Tát Giới đã mở ra thêm một truyền thống khác, đó là chúng ta an cư cả hai mùa, mùa nắng và mùa lạnh. Dĩ nhiên là truyền thống được đến tuổi hạ lạp của người xuất gia chỉ đặt trên nền tảng của mùa mưa thôi, chứ không dựa trên mùa đông. Và hiện nay đó, ở tại Trung Hoa đó, thì truyền thống kiết đông vẫn còn, đặc biệt là ở những vùng có tuyết phủ vào những tháng từ tháng 11 cho đến tháng 1. Tại Việt Nam thì đặc biệt chỉ có miền Bắc là truyền thống kiết đông có mặt, và bây giờ nhiều nơi tại miền Bắc không có kiết hạ mà chỉ có kiết đông mà thôi. Cho nên là khi chúng ta dùng khái niệm an cư kiết hạ thì nó có thể rất là thích hợp cho những quốc gia theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông, và đặc biệt là nó có cái múi giờ mà mùa mưa của nó được diễn ra vào mùa hè. Còn ngược lại đó, thì cái khái niệm an cư kiết hạ sẽ không thích hợp so với rất nhiều nước có múi giờ khác với Việt Nam. Chẳng hạn như là tại Úc, đó là một cái vùng đối cực lại với đất nước Việt Nam mà chúng ta đang ở, cũng như là đất nước Ấn Độ. Khi chúng ta vào mùa hè nóng bức thì tại Úc là mùa tuyết rơi. Khi chúng ta là mùa lạnh thì tại Úc là mùa nóng. Cho nên khái niệm đó đó sẽ không thể nào thích hợp với những nước nó thuộc về vùng Nam Cực. Ấy thế mà cách đây 2 năm khi chúng tôi tham quan vào cái mùa an cư thì truyền thống của Phật giáo Việt Nam cũng như Trung Hoa vẫn còn dùng cái từ an cư kiết hạ. Thì đó là một điều mà theo chúng tôi là nó không thích hợp lắm, bởi vì lúc đó nó trở thành mùa đông, tháng này bên kia là thuộc mùa đông. Cho nên cái từ kiết hạ hay là kiết đông, và thậm chí đó là mùa mưa hay là mùa hè, không quan trọng lắm. Mà quan trọng đó là cái từ đầu, tức là từ an cư. Và an cư trong trường hợp này không chỉ hiểu đơn thuần về phương diện vật lý và địa dư, mà nó còn được hiểu với một cái góc độ thứ hai quan trọng hơn, đó là góc độ của tâm linh. Đó là nó là một cái giai đoạn rất quan trọng trong một năm đối với những người xuất gia theo truyền thống của Đạo Phật. Làm thế nào đó để trau dồi đời sống đạo đức và tâm linh của mình trên một cách thức cho nó tiến xa, làm cho con người gột bỏ đi những cái mợn nhơ của đời sống tâm lý vị kỷ, hay là tâm lý hữu ngã, hay là vị ngã trung tâm, để hướng tới một tinh thần sống rất là thông dong, tự tại, không bị câu chấp, không bị vướng mắc, và nhất là không bị các thế quyền như là thế tục quá ảnh hưởng đến sinh hoạt tinh thần của những người xuất gia. Và chỉ với cái góc độ này đó, chúng ta mới thấy được rằng là cái giá trị của cái mùa an cư mới thật sự là có ý nghĩa, và nó trở thành nền tảng tâm linh của rất nhiều người tại gia quy ngưỡng và hướng về. Về nguồn gốc của lễ an cư, nếu dựa vào luật tứ phần, và đặc biệt đó là Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 22 trang 830, thì nó có một cái nguồn gốc như thế này. Đó là vào một cái mùa mưa mà năm của nó không được nói đến một cách rất là rõ ràng, thì Đức Phật đang ở tại thành Xá Vệ, trong vườn của ông Cấp Cô Độc. Thì ngày hôm đó đó có rất nhiều cư sĩ đến đảnh lễ Phật, sau đó đó nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi mới trình với ngài một sự kiện, đó là họ đã chứng kiến 6 vị tỳ kheo, thường được gọi là lục quần, tức là nhóm 6 tỳ kheo có thói quen và hạnh nguyện đó là văn du khắp nơi, và ngay cả trong mùa mưa. Điều đó đã làm cho rất nhiều người ngoại đạo cảm thấy khó chịu, bởi vì cái truyền thống mùa mưa tại Ấn Độ là một cái thời gian rất quan trọng cho tất cả 2 truyền thống của người xuất gia, dù là Ba La Môn hay là Sa Môn, ở yên một chỗ để lo những công việc nó thuộc về đời sống của tinh thần. Khi bị đàm tiếu như vậy thì các vị cư sĩ này cảm thấy rất khó chịu, và về mới thưa Đức Phật, đó là làm thế nào đó để chế định và thiết lập ra một cái điều khoản mới, đó là yêu cầu và cấm tất cả những người xuất gia không được, là nếu như không có duyên sự, ra khỏi phạm vi của giới trường, để gì? Để nó thích hợp với cái truyền thống văn hóa và truyền thống tôn giáo đã có sẵn tại Ấn Độ. Đó là cái cơ duyên mà Đức Phật đã thiết lập ra cái mùa an cư đầu tiên ở trong lịch sử hoằng hóa của ngài. Dĩ nhiên đây là một cái sự kiện có thật trong lịch sử, vì luật tạng ghi nhận lại những dữ liệu của lịch sử và hầu như là không có phê bình, nhận định, đánh giá, cho nên có thể làm cho rất nhiều người hiểu lầm rằng cái truyền thống an cư ở trong nhà Phật hoàn toàn ảnh hưởng từ truyền thống của các tôn giáo tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Sự ảnh hưởng về phương diện địa dư và thời kỳ khí hậu là điều mà chúng ta không thể nào phủ định, nhưng mà nó có nhiều cái ý nghĩa khác mà nếu như chúng ta không khai thác đó, thì chúng ta sẽ không thấy được giá trị tâm linh đặc biệt ở Đức Phật. Và từ giá trị tâm linh đó đó mà những cái Đức Phật tiếp thu vào trong giáo đoàn của ngài vẫn có sức thu hút rất là lớn so với những gì đã hiện hữu và đang hiện hữu lúc bấy giờ. Dựa vào câu chuyện vừa nêu thì chúng ta có thể xác định rằng là cái truyền thống an cư dĩ nhiên đã có trước thời Đức Phật rất là lâu xa. Nhưng mà qua cái cách mô tả của những vị cư sĩ mà nói lên được cái sự thao thức của họ làm thế nào để giữ được cái niềm tin, tín ngưỡng của người tại gia, đó là sáu vị tỳ kheo này đã đi một cách là không hạn chế về địa điểm và thời tiết khí hậu, cho nên làm cho nhiều người đàm tiếu. Điều đó chúng ta có thể suy ra một cái ý nghĩa thứ hai, hay là sự kiện thứ hai, đó là trong giai đoạn đó đó, hẳn nhiên là các vị thánh tăng và các vị chân tăng xuất gia dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật không hề có nhu cầu đi tới đi lui ở trong suốt 3 tháng gọi là mùa mưa. Như vậy là mặc dầu á, trước khi Đức Phật thiết lập ra truyền thống an cư thì chúng ta đã thấy rằng là các vị xuất gia đều đã tuân thủ cái thói quen của truyền thống văn hóa Ấn Độ một cách rất là đặc sắc. Điểm thứ hai nữa đó, bản luật còn nêu một lý do đàm tiếu từ các vị giáo sĩ của đạo Kỳ Na, một tôn giáo rất quan trọng về đạo lý Ahimsa, tức là bất bạo động, hay nói cách khác là nuôi dưỡng tình thương đối với bản thân mình, các loài động vật, các loài côn trùng, môi trường và thiên nhiên một cách rất là cực đoan, rằng những vị xuất gia theo nhà Phật đã không biết tôn trọng cái quy luật Ahimsa đó, cho nên đã làm cho giới luật của nhà Phật đưa ra một cái quy định mới lý giải truyền thống an cư là bởi vì hạn chế một cách tối đa sự giảm đạp đời sống của các loài côn trùng và các loài cây cỏ. Hầu như là chúng ta chỉ được biết đến hai góc độ chính được xem như là nguồn gốc ra đời của truyền thống an cư ở nhà Phật là chừng đó mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ thử đặt ra những cái vấn đề dựa vào một số dữ liệu trong kinh Tạng Pali để lý giải thêm, thử xem coi là ngoài hai lý do vừa nêu còn có những lý do nào khác biệt hơn hay không. Mà nếu như chỉ trừ từng đó vấn đề đó thì chúng ta có thể nói rằng là tuệ nhãn của Đức Phật không có gì đặc biệt so với các vị đạo sư của các tôn giáo có mặt lúc bây giờ. Hay nói cách khác, Ngài chỉ là người tích hợp truyền thống của Sa Môn Bà La Môn của Ấn Độ, như là một số những người không thích Đức Phật đã từng gán ghép Ngài bằng những thuật ngữ như vậy. Có nghĩa là Ngài chỉ là người tổng hợp thôi, chứ không phải là người phát kiến và tạo ra những truyền thống rất là mới lạ ở trong lịch sử tu tập của người Ấn Độ lúc bây giờ. Trước nhất chúng ta phải thừa nhận rằng là Đức Phật đã hợp pháp hóa một truyền thống tâm linh dựa vào khí hậu và địa dư vào 3 tháng mùa mưa. Nhưng mà bên cạnh sự hợp thức hóa đó, nó lại có những truyền thống rất là đặc biệt. Bởi vì nếu chúng ta có dịp đọc vào các bản văn liên hệ đến giới luật của đạo Kỳ Na cũng như là đạo Bà La Môn, chúng ta hẳn nhiên không thể nào tìm thấy một điều khoản nào của hai tôn giáo này quy định rằng cái truyền thống ở cố định một chỗ ở trong 3 tháng mùa mưa đó là một cơ hội để nuôi lớn đạo lý hay là tinh thần hay là tâm linh của những người theo Bà La Môn và Sa Môn. Chữ đó là hẳn nhiên không có. Chỉ có ở trong kinh Tạng Pali và những cái bản sớ giải về luật tứ phần, có nghĩa là ở trong cái phần luật tạng của truyền thống Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa về sau này có đề cập đến chuyện đó. Chúng ta thường nghe một số vị lý giải rằng Đức Phật có lòng từ bi rất là lớn, lớn với tất cả các loài chúng sinh và gần gũi hơn là đối với những người xuất gia của Ngài. Bởi vì 3 tháng mùa mưa mà các vị xuất gia chỉ có 3 chiếc y, cho nên nếu đi hành khất vào thời điểm đó đó thì khi bị trúng mưa một cái là sức khỏe của những người xuất gia không được đảm bảo. Cho nên Ngài thương tưởng các loài côn trùng và thương tưởng sức khỏe của những người xuất gia, cho nên Ngài đã chế định ra rằng là không nên văn du và hành hóa trong 3 tháng đó. Và nếu đó là sự thật thì chúng ta thấy rằng là tuệ nhãn của Đức Phật quả thật cũng chỉ là những người bình thường giống như là các đạo sư và các vị giáo sĩ của các tôn giáo khác lúc bấy giờ. Ở trong kinh Tạng Pali có một số đoạn đề cập đến cái nguồn gốc ra đề của truyền thống an cư khá là mới lạ, và theo chúng tôi thì đây là những cách lý giải rất là hấp dẫn và tạo ra những cái nét rất là đặc thù ở trong truyền thống của Phật giáo. Đức Phật nói rằng 3 tháng mùa mưa trước nhất là một cơ hội rất là quý báu để cho tất cả những người xuất gia có thể sống chung với nhau trong một cộng đồng trên tinh thần hòa hợp và đoàn kết. Và 6 pháp hòa kính được xuất hiện ở trong cái năm đầu tiên mà Đức Phật đã quy định cho mùa an cư và kiết hạ. Tại bởi vì cái nghệ thuật sống chung với nhau để giúp cho tất cả mọi người có thể hài hòa, xóa đi hết tất cả những điểm dị biệt, rồi làm cho tập thể của người xuất gia trở thành một cái tiềm năng đạo đức và tâm linh, có thể mang lại chất liệu an vui hạnh phúc cho người tại gia, là một nhu cầu rất là lớn. Tại vì nếu như sự tập hợp rất nhiều thành viên, và nhiều thành viên này vẫn giữ đi những cái cá thể, cá tính, những cái nét riêng của mình mà không có thể tương hợp hay là tương nhượng với nhau được, thì rõ ràng sự tập hợp đó là một nỗi khổ đau rất là lớn cho tất cả mọi người có mặt. Tại bởi vì lúc đó những người khác biệt với nhau có thể sống với nhau bằng vũ khí của miệng lưỡi, vũ khí của tư tưởng, hay là sự va chạm xung đột, khác với nhau về tính cách, khác với nhau về cách biểu đạt vấn đề, lý giải vấn đề, hay là khác với nhau ngay cả trong cách thức hiểu và hành trì lời Phật dạy. Cho nên cái cơ hội tập trung vào những tháng mùa mưa là một cái điều làm cho truyền thống của nhà Phật tăng cường thêm sức mạnh về đời sống tâm linh, đặt trên nền tảng của sự hòa hợp và đoàn kết. Đức Phật đã dùng cái hình ảnh mà hầu như tất cả những người xuất gia chúng ta đều biết, đó là nước hòa với sữa. Nghĩa là chúng ta không thể nào phân định được cái ranh giới giữa hai thứ này, bởi vì chúng đều là chất lỏng, và chất lỏng này có thể hòa tan với nhau được, chứ không phải là tạo ra một cái phản ứng gọi là đậm đặc, hay là một cái phản ứng kết tụ để nước trở thành nước và sữa trở thành sữa trong những trường hợp mà chúng ta thấy là nếu như không có sự thống nhất với nhau về phương diện tư tưởng và hành trì, cũng như là không có sự tương nhượng với nhau trong cách thức sống, và không có cách thức để tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau do sự va chạm với nhau, thì rõ ràng sự tập hợp đó là một cái gì đó rất nguy hiểm, có thể tạo thành những sự bùng nổ và mang lại rất nhiều thương tích cho đời sống đạo đức và tâm linh của con người. Ở trong Đại Tạng Kinh tập 22 trang 837 có kể lại một cái câu chuyện, đó là khoảng 50 vị tỳ kheo sống ở vùng Câu Tác La. Sau khi hoàn tất cái mùa an cư thì các vị này rất là hồ hởi, cho nên là đã tìm đến Đức Phật để đảnh lễ và thưa với Ngài rằng là: Bạch Thế Tôn, chúng con vừa thực hiện xong cái mùa an cư rất là hạnh phúc. Và Đức Phật nói là: các vị đã hành trì cái gì mà các vị có được giá trị của sự hạnh phúc đó? Họ đồng thanh trả lời rằng là: chúng con đã mặc định với nhau trong suốt 90 ngày đó, chúng con chỉ nói bằng ngôn ngữ da dấu thôi, tức là động từ tu quơ đó, quơ qua quơ lại quơ tới quơ lui thôi, và hạn chế việc nói năng một cách tuyệt đối. Chỉ khi nào các cái biểu đạt bằng ngôn ngữ tay chân không giúp cho người khác có thể hiểu sự truyền thông của mình, thì lúc bây giờ chúng con mới viết bằng chữ nghĩa ở trên cát để cho hiểu lẫn nhau. Và do đó là chúng con đã đạt được cái sự an tịnh, yên lặng, trầm lắng rất là sâu sắc. Cho nên chúng con đến bạch Ngài và đề nghị Ngài hãy nên cho áp dụng công thức này đối với truyền thống an cư của Ngài đã dạy chúng con. Đức Phật nghe và Đức Phật tán thán rằng là: các vị đã giữ được truyền thống an cư là tốt. Tuy nhiên về cái phương pháp thực tập á, thì Đức Phật nói nó có rất nhiều vấn đề. Đức Phật nói nếu như một người câm có nhu cầu nói và hạnh phúc của họ là có thể làm cho thanh quản của họ có thể cắt ra được âm thanh mà người khác có thể hiểu được, thì việc tu tập tịnh khẩu theo cái nghĩa sai lầm vừa nêu, có nghĩa là im lặng đó, cái quả chứng tối đa của nó là căn. Và nếu thấp hơn chút xíu là bị ác khẩu thôi, tại vì mình đang có miệng mà mình huấn luyện thành cái người không nói thì trước sau gì chúng ta cũng bị hạn chế cái khả năng diễn đạt. Cho nên Đức Phật nói đó là chúng ta không nên cực đoan trong trường hợp như vừa nêu, bởi vì cái đó nó làm cho những cái bế tắc và nhất là những điều hiểu lầm với nhau ở trong đời sống cộng đồng, thiếu sự hòa hợp có thể mang lại nỗi khổ niềm đau rất là lớn cho những người xung quanh chúng ta, và đặc biệt đó chúng ta sẽ trở thành một cái ức chế ở trong đời sống tâm lý rất là lớn. Cho nên Đức Phật nói là vấn đề tịnh khẩu chính yếu là ở nội dung của sự truyền đạt. Chúng ta truyền đạt như thế nào để cho người nghe có thể tiếp nhận được trong trạng thái rất là hoan hỷ, và thông qua sự hoan hỷ đó có một thái độ rất là phấn chấn, hăng hoan, hạnh phúc và sống với nhau như là những người anh em ruột thịt, thì sự truyền thông đó được xem như là tịnh khẩu. Chứ tịnh khẩu không có nghĩa là im lặng, không nói. Cho nên Đức Phật nói đó, cái nghệ thuật của truyền thông đặt ở cái cách thức chúng ta diễn đạt nội dung như thế nào để cho người kia có thể cảm nhận được, chấp nhận được và hành trì theo những gì mà mình có thể đề nghị hay là góp ý với họ. Chính vì thế mà cái ngữ điệu trong sự truyền đạt đóng một vai trò khá quan trọng. Cũng là một người nói rất là hay, phát xuất từ một cái tâm tư và tấm lòng rất là lớn. Nếu như chúng ta truyền đạt bằng một cái ngữ điệu cọc lóc, dĩ nhiên là sẽ mang lại một cái thông điệp, và thông điệp này sẽ bị giải mã một cách rất là sai lầm. Và thiện chí của chúng ta có thể được những người lắng nghe đó hiểu rằng chúng ta nói bằng một sự cọc cằn, hay là chúng ta nói vì chúng ta bực tức, chúng ta nói vì chúng ta không thích, chứ không phải chúng ta nói bằng tất cả lời nói của con tim hay là tâm huyết. Chính vì thế mà nếu như thiếu sự ngữ điệu ở trong cách thức biểu đạt đó, thì thiện chí và nội dung chánh đáng của chúng ta được thể hiện ra vẫn không mang lại cảm giác dễ chịu ở những người lắng nghe. Do đó đó, Đức Phật dạy đó là chúng ta phải có cách thức để biểu đạt. Có lẽ là trong chúng ta ai cũng đều nhớ cái sự kiện khi Đức Phật nổi tiếng về hạnh nhân từ và lắng nghe với một khả năng chịu đựng rất là tốt. Thì lúc bấy giờ rất nhiều người khác đạo ganh tị, và một trong số đó đó đã đến tha đám Đức Phật. Ông ta đã mắng với Đức Phật, rồi đập Đức Phật, làm cho Đức Phật bằng một cách thức nào đó không còn theo những gì mà ông ta đã được lắng nghe. Nhưng mà ông ta đã thất bại, bởi vì Đức Phật đã hiểu được cái lòng sân giận của ông, đã hiểu được cái nỗi ganh tị của ông, và Đức Phật đã có một cái lòng từ bi thương ông nhiều hơn, bởi vì thấy ông đã ứng xử từ thái độ sai lầm và vô minh. Cho nên sự điềm nhiên của Đức Phật đã làm cho ông này cảm thấy rất là tức tối. Ông ta đã nói những cái câu rất là khó nghe: này Sa-ta-môn Cô Đàm, tôi đâu ngờ ông là một người điếc, tôi đâu ngờ ông là một cái người mà mất hết cái nhuệ khí, tính cách của một người dũng sĩ không sợ hãi. Ông đã không dám làm gì tôi là một người bình thường như thế này. Ông đã không hề phản ứng lại trước những cái lời chửi mắng của tôi. Ông cũng không hề có một thái độ nào đối với những gì tôi đã nhục mạ. Cho nên ông đã không còn là con người nữa, mà chỉ là một con người rất là vô dụng. Dĩ nhiên là những cái lời nói đó không làm cho Đức Phật buồn, và ngược lại Đức Phật vẫn giữ thái độ rất là điềm nhiên. Sau đó đó chúng ta nghe Đức Phật nói một câu, đó là nếu như có một người nào đó tặng quà mà anh không nhận thì quà đó thuộc về ai, thì anh ta nói là thuộc về anh ta hoặc là thuộc về gia đình của anh. Cái câu chuyện này được nhiều người lý giải dưới nhiều góc độ khác nhau lắm. Có người cho rằng là cái cách thức lý giải ứng đối với Đức Phật về việc tặng quà mà không nhận, nó trở thành phần của mình, thì nó là một cái cách trả đũa, tức là nói một cách làm cho người ta bực dọc tức tối, tức là mình nói làm sao làm cho người kia cảm thấy là đau đớn hơn, khó chịu hơn. Nhưng thật ra nếu chúng ta phân tích về góc độ tâm lý học, và đặc biệt là chúng ta biết rằng Đức Phật có cái khả năng diễn đạt ngôn ngữ từ ái rất là cao, đạt đến giá trị an lạc nhất đó, thì chúng ta sẽ biết rằng cái cách Ngài thể hiện trong ngữ điệu không thể là một cái ngôn ngữ làm cho người kia có thể cảm thấy khó chịu được. Cũng là một cái lời nói, nếu chúng ta chỉ diễn đạt cách bình thường đi, nếu như tôi tặng quà cho một người nào đó mà người đó không nhận thì quà này thuộc về ai? Nếu chúng ta nói một cách thức bình thường như vậy thì dĩ nhiên người kia có thể đối đáp là bình thường, thuộc về tôi. Nó không có làm cho họ có thể hiểu rằng là cái người đang nói với mình đang chọc tức mình hay là đang làm cho mình cảm thấy là khó chịu hơn. Còn nếu như chúng ta biểu đạt bằng một cái ngữ điệu như thế này, là anh bạn, tại sao anh phá đám tôi, và anh nên nhớ rằng những điều anh làm tôi không ảnh hưởng gì cả. Cũng giống như là nếu anh tặng cho tôi một quà tôi không nhận thì phần quà đó thuộc về anh. Nếu chúng ta nói bằng cái ngữ điệu hơi có cái phần cao có như vậy thôi, thì dĩ nhiên là cái thông điệp và cái nội dung truyền đạt với người khác đã hoàn toàn khác rồi. Cho nên á, bản chất của nghệ thuật truyền không nó một phần nó nằm ở nội dung của sự truyền đạt, nhưng mà phần thứ hai đóng vai trò khá quan trọng và có thể nói là quan trọng tương đương, đó là ở cách thức chúng ta diễn đạt cái ngữ điệu như thế nào mà thôi. Cho nên là Đức Phật nói đó là: này các vị tỳ kheo, các vị phải tận dụng cái miệng của mình để diễn đạt những ngôn ngữ, diễn đạt những nội dung liên hệ đến chánh pháp, liên hệ đến đời sống đạo đức, liên hệ đến những điều hay lẽ phải, để giúp cho con người có thể vươn lên ở trong đời sống, chứ không phải là hãy im lặng, vì sự im lặng đó hoàn toàn vô ích. Và cái thứ hai nữa, làm cho người khác có thể hiểu rằng đạo Phật là một cái đạo rất là bị quan vị như thế. Như vậy là cái câu chuyện đó đó đã cho chúng ta về một cái quan niệm về tịnh ngữ nằm ở cách thức diễn đạt và nội dung của sự truyền thông, hơn là chúng ta nói hay là im lặng. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng là cái điều vừa điêu hoàn toàn không có gì chống trái lại với một cái câu tuyên bố mà theo chúng tôi là rất là dễ bị hiểu lầm, bởi vì trong Phật giáo Bắc Tông đã diễn dịch sai câu nói đó. Đó là cái câu nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Ở trong cái bản Pali thì Ngài không nói cái vế thứ hai, mà Ngài nói như thế này là: hãy phát ngôn như chánh pháp và hãy im lặng như sự im lặng của Bậc Thánh. Thỉnh thoảng có một số nơi khác đó, thì Ngài nói là hãy im lặng như thiền định. Bởi vì bản chất của đời sống thánh là nằm ở sự chuyển hóa đời sống nội tâm, và sự chuyển hóa đời sống nội tâm này đặt trên nền tảng của thiền quán thôi, dù là thiền chỉ hay là thiền quán. Cho nên không thể có cái gọi là im lặng như chánh pháp, bởi vì chánh pháp là một sự tuyên ngôn, và sự tuyên ngôn đó đặt trên nền tảng của chân lý, đặt trên nền tảng của sự không sợ hãi, có nghĩa là không bị thế lực làm cho phải nói lại, ngược lại với những gì mà Đức Phật đã nói, cũng không vì những cái tình cảm thông thường ảnh hưởng đến quyền lợi của những người thân, những người thương của mình mà mình lại nói những gì ngược với giá trị của chân lý và giá trị của sự thật. Cho nên là đã gọi là im lặng thì không có cái sự im lặng như chánh pháp, mà chỉ có nói năng như chánh pháp. Còn im lặng, phải im lặng như Bậc Thánh là bởi vì cái sự im lặng đó nó không mang theo nỗi sân hận, sự bực tức, lòng cao có hay là cái năng lực của các nội kết ở bên trong. Bởi vì các Bậc Thánh đã hóa giải bằng thiền định, bằng đời sống chuyển hóa của mình. Cho nên Đức Phật nói là có rất nhiều tình huống khi chúng ta thấy được rằng sự phát ngôn hay là tuyên bố một nội dung nào đó mà không mang lại giá trị cho mình và cho người, thì lúc đó chúng ta được quyền im lặng. Và sự im lặng này là một sự hùng dũng, chứ không phải là một sự hèn nhát. Bởi vì cơ hội chưa đến, và sự tuyên bố đó hoàn toàn nó phản tác dụng, thì im lặng đó phải đưa vào trong trạng thái thiền định. Có nghĩa là chúng ta hãy quán chiếu về tính duyên khởi của cuộc đời, quán chiếu về nhân quả, quán chiếu về thời cơ, quán chiếu về tâm lý của con người, quán chiếu về các điều kiện xung quanh. Và lúc đó đó, chúng ta cảm thấy tâm của mình nhẹ nhõm, và sự im lặng trong lúc này không mang lại cho mình nỗi khổ và niềm đau. Và dĩ nhiên là cái sự im lặng đó nó không phải là nội kết giữa mình và những người khác. Nhờ đó đó là theo tinh thần của nhà Phật đó, thì truyền thống của Ăn Cư Kiết Hạ trước nhất nó là một cơ hội rất quý báu để cho tất cả những người xuất gia có thể trải nghiệm đời sống trong sự hòa hợp, hòa hợp một cách rất là hài hòa. Nếu như sự hòa hợp được đánh dấu bằng cái trạng thái yên lặng tuyệt đối và không có gây gổ và gây xạ, thì rõ ràng sự hòa hợp đó đó có thể nó chỉ được phản ánh một cách là 50% mà thôi. Bởi vì chúng ta vẫn biết có nhiều người có đời sống tâm lý sâu sắc, hay là những người hiểm, thì khi mà họ bắt đầu với một người nào đó, họ không biểu đạt bằng lời nói, họ cũng không biểu đạt bằng cách thức là qua hành động của tay chân, ví dụ như là đỏ mặt, hay là tái mét, hay là chân mày dựng lên, má đỏ hồng, hay là miệng bị giật, hoặc là thể hiện qua những cái động tác là đập bàn, xô ghế, quát tháo, rồi đập phá, hủy hoại, vân vân. Nhưng mà họ có thể ôm cái nỗi khổ niềm đau đó ở trong lòng của mình một cách rất là thầm lặng. Chẳng hạn như trong trường hợp của Việt Phương Câu Tiễn đối với Ngô Phù Sai, khi đất nước ông ta đã trở thành một trong những đất nước bị thôn tính, và hàng năm như vậy ông ta phải nộp rất nhiều triều cống, thậm chí nộp luôn cả cung phi mỹ nữ mà ông ta thương nhất. Ông ta đã yêu cầu tất cả những người thuộc hạ của mình, và nhất là bà vợ của mình, đó là nấu cơm đừng bao giờ cho chín, cho để cho nó sực sực. Cái thứ hai nữa, treo trước cửa đó một cái túi mật thật là đắng. Trước khi ông ta nhai cơm đó, thì ông ta ra liếm một cái vào túi mật, để chi để cái cảm giác đắng đó đó, nó làm cho ông ta không còn một ý niệm nào để thưởng thức món ngon vật lạ nữa. Và ăn cơm sống như vậy để ông ta luôn luôn làm cho cái lòng sân hận sôi sục trong khổ đau của mình đó, giúp cho ông ta nhớ đến đất nước mình gọi là mắc vào tay của Ngô Phù Sai, và do đó phải nuôi hận phục thù. Và ông ta đã giữ được cái truyền thống đó suốt 10 năm liền để nuôi quân, và cuối cùng ông ta đã chiến thắng. Và dĩ nhiên là sau cuộc chiến thắng đó đó, sách sử chúng ta ghi lại là vài năm sau thì ông ta đã qua đời. Dĩ nhiên nếu chúng ta phân tích từ góc độ tâm lý học hiện đại, chúng ta thấy rằng là cái lòng sân hận nó đã thấm vào trong máu, lẻn vào các tế bào, và do đó đó cái tâm của chúng ta không bao giờ an được. Dĩ nhiên là ảnh hưởng đến sức khỏe của tim mạch rất là lớn. Ông ta có thể là một người có phước báo, có mạng đế vương, cho nên là suốt 10 năm nuôi cơn hận và nén cái cơn hận ở bên trong á, bằng cách là không biểu đạt ra bên ngoài. Ông ta gặp Ngô Phù Sai vẫn trước như sau, một mực là tôn kính, lời nói rất là hiền hòa dịu ngọt, nhưng mà bên trong á, là tất cả sự căm thù lớn nhất mà có thể nói là trong lịch sử của người Trung Hoa chưa có sự căm thù nào lớn như là sự căm thù của Việt Vương và Câu Tiễn. Như vậy là trong những tình huống này đó, thì sự im lặng và những sự biểu đạt bằng ngôn ngữ của tay chân và lời nói đó vẫn chưa có thể xác định rằng là giữa người đó và những cái người khác á, có được một sự hài hòa thật sự ở trong cuộc sống. Cho nên Đức Phật dạy á, là sự hòa hợp á, trước nhất nó phải khởi đi từ cái cách thức chúng ta nhận thức đánh giá vấn đề. Và Đức Phật nói đó, để có được sự hòa hợp từ nhận thức đó, để không có những cách thức ứng xử mà được cách là xã giao hay là giả dối đó, thì Đức Phật dạy tất cả mọi thành viên đó là hãy quan sát hình ảnh của trăm sông ngòi rạch tuôn về biển cả. Dĩ nhiên lúc bây giờ nó chỉ có một hình ảnh duy nhất, đó là màu xanh thẳm. Cái thứ hai, hương vị của nó là vị mặn. Mặc dầu nước á, của sông có thể có nơi là nước ngọt, có nơi nước hơi lợi lợi, có nơi nước trong, có nơi nước đục, nhưng mà khi tuôn về biển rồi thì nó chỉ còn một màu xanh thẳm và vị mặn mà thôi. Thì từ chỗ đó Đức Phật nói là để có được một đời sống thật sự hài hòa ở trong suốt 3 tháng tập trung đông với rất nhiều thành phần, và trong số đó có thể nói là 80% là xuất thân từ những giai cấp thấp nhất ở trong truyền thống gọi là tập cấp của xã hội Ấn Độ lúc bây giờ. Thì Đức Phật nói là hình ảnh quán chiếu về biển cả là cách thức để chúng ta tháo gỡ được những cái phân biệt đối xử đặt trên nền tảng của truyền thống văn hóa, của truyền thống tôn giáo, của phong tục tập quán đã ăn sâu vào trong tiềm thức, trong cái não trạng của con người từ nhiều đời và nhiều kiếp. Và dĩ nhiên rõ ràng là có nhiều người vẫn chưa quen với cái đó, cho nên là họ vẫn có những yêu cầu, có cách thức được ứng xử một cách đặc biệt hơn là những người thuộc về những truyền thống giai cấp thấp hơn. Nhưng mà một khi đã vào ở trong đạo Phật rồi thì những truyền thống đó đã không còn nữa. Cho nên là cách thức phân biệt đối xử không còn, và mọi người đã nhìn với nhau trong một cái tình rất là tương thân và tương ái. Có lẽ đó là một trong những cái lý do tại sao Đức Phật đã chế tác ra Bát Kinh Pháp cho những vị tỳ kheo ni. Bởi vì theo giáo sư I.B. Honor, và cũng là một trong những người có công rất quan trọng trong việc dịch cái bộ kinh tạng Bali ra tiếng Anh, đặc biệt đó là cái bộ Trung Bộ Kinh, thì bà ta lý giải như thế này: là bởi vì những người đầu tiên xuất gia làm tỳ kheo ni là Gia Du Đà La, Mahamasabade, rồi mấy trăm vị của Hoàng Thân Ngũ Thích, có nghĩa là những người thuộc giai cấp cao nhất của xã hội Ấn Độ lúc bây giờ. Cho nên nếu như Đức Phật không có những cái chế định về Bát Kinh Pháp á, thì chắc chắn rằng khi họ vào ở bên trong tăng đoàn á, họ sẽ có thể ứng xử một cách phân biệt đối với những vị tỳ kheo, dầu là những vị đó là những vị đại chứng A-la-hán, theo một cách thức mà họ đã từng ứng xử với những người thuộc hạ của mình khi còn ở trong cung vàng địa ngọc. Cho nên cách lý giải này đã làm cho rất nhiều người cảm thấy rằng cái truyền thống Bát Kinh Pháp là một truyền thống có thể chấp nhận được, bởi vì nó đã được ra đề trong một bối cảnh dành cho những người thuộc về Hoàng Thân Ngũ Thích. Dĩ nhiên đó cũng chỉ là một cách lý giải mà thôi. Theo chúng tôi thì rõ ràng Bát Kinh Pháp có thể không do Đức Phật nói, mà do những vị sau này đã đưa vào. Có lẽ là đưa vào trong một cái giai đoạn lịch sử khi mà vai trò của Ni và Tăng đang ở trong cái cách mà ngang hàng với nhau. Cái đóng góp của chư Ni cũng khá nhiều đến độ của một số vị Tăng đã không chấp nhận được. Và dĩ nhiên nó cũng có thể có ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội lúc bấy giờ. Cho nên người ta đã dựng lên những cái học thuyết đó để loại trừ Ni giới ra khỏi truyền thống giáo đoàn của Đức Phật. Đặt vào trong lịch sử tôn giáo của nhân loại thì chúng ta có thể nói rằng Đức Phật là nhà cách tăng tôn giáo và tư tưởng, không chỉ của Ấn Độ mà của toàn thế giới. Vì lúc đó đó, người nữ được xem như là sở hữu tài sản của người nam, và người vợ đó có thể được bán đi bởi người chồng bất cứ lúc nào, bởi vì người vợ được cứu về, và do đó toàn quyền quyết định nằm ở người chồng. Khi Đức Phật mở ra cái truyền thống và thâu nạp người nữ vào trong giáo đoàn thì Ngài đã làm cho rất nhiều người cảm thấy rất là khó chịu, và họ cho rằng Đức Phật Thích Ca là người nổi loạn, là người đã làm cho truyền thống văn hóa tôn giáo Ấn Độ bị rơi vào cái vực thẳm của sự gọi là xuống cấp. Nhưng mà Đức Phật vẫn giữ lập trường đó, và Ngài xác định rằng là cái giá trị của con người nó không nằm ở cái nơi mà người đó sinh ra, nó cũng không nằm ở vai trò vị trí xã hội mà người đó có, mà nằm ở cách thức người đó sống như thế nào trong cuộc đời này. Vì như cái cách thức sống đó là quan trọng, chứ không phải là cái thời lượng mà người đó có mặt ở trong cuộc đời, gọi là lâu hay là ngắn, thọ hay là yếu, mà sống đó làm sao, sống có đạo đức, sống có tự giác, sống có tình thương, sống có những cái giá trị an lạc hạnh phúc cho bản thân và cho người khác mới là quan trọng. Cho nên Đức Phật nói là nếu như những người nam có thể làm được chuyện đó thì người nữ cũng có thể làm những việc tương tự. Và có lẽ là đây là những cái đóng góp rất quan trọng về phương diện chính trị và xã hội của Đức Phật cho nhân loại. Cho nên là rất nhiều người không thích, và từ không thích đó nó có thể là đã tác động rất là lớn đối với cái quá trình biên tập kinh điển về sau này mà. Cho nên đã đưa vào Bát Kinh Pháp làm cho ảnh hưởng của tinh thần bình đẳng về giới tính, cũng như là bình đẳng về vị trí xã hội đó, giữa nam và nữ, hay là giữa những người nam khác, vai trò so với nhau của Đức Phật bị giảm đi rất là nhiều. Bởi vì nếu mà xét về nội dung của Bát Kinh Pháp, chúng ta chỉ thấy là có một điều duy nhất là có tốt cho người nữ thôi, còn 8 điều còn lại là sai hoàn toàn với tinh thần tôn trọng giá trị đạo đức của Đức Phật. Đó là cái điều Đức Phật quy định, là những người nữ không được sống tách biệt khỏi cộng đồng của Tăng trong một cái khoảng cách quá xa, là bởi vì cái thời đó là thời giặc giả, thời trộm cướp, và do đó nếu ở quá xa mà nửa đêm nửa hôm mà có bị tấn công, ảnh hưởng hay là bị cưỡng bức thì rõ ràng là những vị xuất gia Tăng không thể nào ra tay kịp để bảo hộ cho những người đồng xuất gia nữ tính của mình. Chính vì thế mà Đức Phật đã tạo cái điều khoản giới đó, đã tạo ra một cái sự bảo hộ rất là lớn cho những người xuất gia nữ. Nhưng mà 8 điều còn lại là hoàn toàn thấy không thích hợp. Bởi vì ở trong Trưởng Lão Ni Kệ nè, chúng ta thấy là rất nhiều vị tỳ kheo ni đã trở thành thánh tăng A-la-hán. Và giá trị tuệ giác của những vị này, nếu chúng ta phân tích một cách là khách quan á, chúng ta thấy rằng là cũng không thua gì cái tuệ giác của những vị A-la-hán, thậm chí đó là 10 vị đại đệ tử. Chính vì thế mà Đức Phật đã giới thiệu ở trong giáo đoàn của Ngài có tất cả là 40 đại đệ tử, chứ không phải là 10 đại đệ tử như chúng ta đã biết đâu. 10 đại đệ tử của tăng như được nêu ở trong kinh A Di Đà, 10 đệ tử ni, 10 đệ tử cư sĩ nam, 10 đại đệ tử cư sĩ nữ, tất cả là 40 đại đệ tử. Nhưng mà rất tiếc là trong quá trình phát triển Phật giáo, không biết vì lý do gì mà người ta đã bỏ quên đi 30 vị đại đệ tử này. Cho nên là nếu chúng ta đọc vào kinh tạng Bali thì chúng ta thấy là cái đó là một cái dấu ấn rất là lớn, và từ đó cho phép chúng ta đặt lại những vấn đề hòa hợp ở trong tăng đoàn giữa nam và nữ. Đặt nó trong bối cảnh của thời hiện đại thì chúng ta thấy là nếu như chúng ta tách biệt và không tạo điều kiện cho ni giới phát triển đó, thì rõ ràng đó là một sự tổn thất rất là lớn cho giáo hội của Phật giáo, dù giáo hội đó mang dưới góc độ của một danh nghĩa nào, của giáo hội thống nhất hay là giáo hội Phật giáo Việt Nam, hay là giáo hội phi thống nhất, giáo hội phi Phật giáo Việt Nam, hay là giáo hội ủng hộ hai giáo hội này, hay là chống lại hai giáo hội này, hay là bất kỳ một danh hiệu nào mà chúng ta có thể đặt cho nó, như nó đã có mặt ở tại Hoa Kỳ, ở tại Pháp và ở các nơi trên thế giới trong cộng đồng của người Việt Nam, thì chúng ta phải biết rằng là số lượng người nữ đi xuất gia chiếm 2/3. Vấn đề đặt ra là có nhiều người ngại nếu như tạo một điều kiện thuận lợi cho giới nữ thì có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của chánh pháp, ảnh hưởng đến sự phát triển của cộng đồng tăng. Sự lo lắng đó dĩ nhiên là có thể thông cảm và chấp nhận được. Nhưng mà nếu chúng ta quy kết tất cả những đổ vỡ trong sự phát triển của Phật giáo, của sự lớn mạnh về đời đức, đạo đức của cộng đoàn tăng á, vào người nữ á, thì chúng ta đã nhìn dưới một định kiến rằng người nữ là một người xấu, người nữ là người không thể chuyển hóa, người nữ là người không thể đạt được những giá trị như người nam. Cho nên giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất theo chúng tôi đã có những cải cách rất là đáng kể, mặc dầu có mặt vào thập niên 70, thành lập vào năm 1964, như là cái kết quả của ngọn đuốc Bồ Tát Quảng Đức xóa bỏ chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm một cách cực đoan về tôn giáo, đã thiết lập ra có hai gọi là bộ tăng và ni rất là rõ ràng. Tuy nhiên là ni bộ hoạt động trong phạm vi riêng của mình, họ cũng có những cái hoạt động như hoằng pháp, giáo dục, từ thiện, như là những hoạt động mà bên tăng đã có. Cho nên là cái cách thức thiết lập gọi là ni bộ đã làm cho những người nữ có những vai trò đóng góp rất là lớn cho Phật giáo nói chung và cho xã hội nói riêng. Rất tiếc là hiện nay ở trong nước cũng như nước ngoài, vai trò của nữ giới đã không còn được thừa nhận như vốn trong thời Đức Phật đã có. Dĩ nhiên là khi nêu ra những vấn đề này có thể tạo ra một sự tranh luận rất là lớn. Tranh luận đó nó bắt nguồn từ truyền thống, mà những gì đã được nêu thành một truyền thống nó trở thành là cái nếp suy nghĩ, và nếp suy nghĩ đó nó được cấu thành bởi cái thế thói quen truyền thừa từ thế này sang thế khác. Cho nên khi mà chúng ta đặt ra một vấn đề ngược lại với truyền thống đó, dĩ nhiên chúng ta sẽ bị phản đối thôi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là nếu chúng ta mạnh dạn tạo một cái không gian tâm linh, tạo một cái môi trường đạo đức, tạo một cái bối cảnh xã hội để cho các vị xuất gia nữ có thể làm Phật sự giống như là những người tăng của chúng ta, thì có lẽ là chúng ta cũng nhẹ nhõm đi đến 50% của sự gánh vác Phật sự, không ạ? Thay vì chúng ta phải gánh luôn cả hai vai ở trên con người của mình, là chúng ta chỉ gánh một vai, và một vai còn lại đó thì người khác sẽ giúp chúng ta, và đó là những chị em của người xuất gia nữ. Thì rõ ràng lúc bây giờ truyền thống hòa hợp không chỉ ở trong cách thức suy nghĩ, hành động, môi trường tu tập, rồi tất cả những cái sự cúng dường tứ sự của những người tại gia đối với người xuất gia, mà là còn cả trong vấn đề hoằng pháp và giáo dục. Và chúng tôi cho rằng hai góc độ sau này mới chính là góc độ quan trọng, chứ không phải là những cái kia, bởi vì cái kia chỉ là những cái phụ thuộc thôi. Cho nên là nếu chúng ta không có sự cách tăng thì đến một lúc nào đó đó nó có thể bị biến dạng, bởi vì người nữ họ vẫn muốn làm Phật sự ấy, thế mà không có cơ hội làm. Cho nên là cái phong trào cách tăng của Phật giáo Đài Loan trong mấy mươi năm trở lại đây đã làm cho rất nhiều người cảm thấy khó chịu trước sự đóng góp của người nữ, bởi vì sự cách tăng đó nó đã đi quá đà, tức là đã làm cho vai trò của tăng giới đó gần như là bị chìm liễm đi. Còn người nữ làm được những chuyện quan trọng hơn, ví dụ như là có nhiều vị ni, có luôn cả trường đại học, có luôn cả đài truyền hình, có luôn cả rất nhiều sự ủng hộ của các bộ trưởng và thứ trưởng, ấy thế mà nhiều vị tăng không làm được chuyện đó. Hoặc là khi mà làm lễ pháp sự ở những chùa ni đó, thì những vị tăng dù là những vị tôn túc hòa thượng vẫn phải ngồi ở dưới, còn các vị nghi là ngồi ở trên. Và cái truyền thống này đặt ra là chủ là quan trọng, khách là phụ thuộc. Cho nên khi chúng ta chấp nhận đến một cái pháp hội nào đó của một chùa ni, thì chúng ta phải chấp nhận là ngồi theo sự sắp đặt của ban tổ chức. Nó giống như cách thức mà các cái hội đoàn cũng như là chính thể của người tại gia hay là thế gian đã làm. Và thế giới hiện nay chúng ta đã thấy là trong những cái nước của Hồi giáo được xem là những nước cực đoan về phân biệt đối xử đối với người nữ đó, đã có những nữ thủ tướng, đã có những nữ tổng thống, đã có những nữ bộ trưởng. Và dân già đó thì cái vai trò bình đẳng nam nữ đó nó sẽ trở thành một cái gì đó giống như là cái nhu cầu không khí để chúng ta thở, thực phẩm để chúng ta ăn, áo quần để chúng ta mặc thôi, hoặc là những trang sức phẩm để làm tươi mát cho cuộc sống này. Cho nên đến lúc đó đó, nếu như trong đạo Phật của chúng ta không trở về nguồn những gì mà Đức Phật đã dạy đó, mà chỉ sống theo những cái truyền thống đã bị thay hình đổi dạng qua quá trình biên tập kinh điển, thì chúng tôi e rằng đạo Phật sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để cho thế giới thấy được rằng nó là chất liệu tâm linh rất là quan trọng. Trên thế giới hiện nay cũng có nhiều vị cao tăng dám làm việc đó, chẳng hạn như là Hòa thượng Tinh Văn của Đài Loan đã qua bên Ấn Độ tổ chức những cái giới đàn tỳ kheo ni đầu tiên cho tất cả các nữ tu. Mà các nữ tu theo truyền thống của chẳng hạn như là Thái Lan, Lào và Campuchia được gọi là Meiji. Và Meiji chỉ có giữ được 8 giới thôi. Cho nên là họ không được dự vào những biểu quyết của tăng đoàn, họ cũng không được can dự vào những chuyện quan trọng trong quá trình phát triển và phục vụ nhân sinh. Họ cũng không được đóng góp vào những cái liên hệ đến đời sống đạo đức, huống hồ là đời sống tâm linh của con người. Nhưng mà khi mà Hòa thượng Tinh Văn tổ chức những cái giới đàn đó tại Ấn Độ vào những năm 94, rồi sau đó năm 96, 98, 2000 vân vân, thì lúc bây giờ rất nhiều người đã từ bỏ truyền thống của mình, từ bỏ truyền thống Meiji của Tích Lan, của Thái Lan, từ bỏ truyền thống nữ tu của Tây Tạng để trở thành các vị tỳ kheo này. Và truyền thống đó hiện nay đang rất là lên mạnh. Hồi năm ngoái khi chúng tôi đến Phật Quang Sơn hội thảo, thì có một vị nữ giáo sư đã trở thành một vị tỳ kheo ni theo truyền thống của Hòa thượng Tinh Văn, đã phát biểu một cách rất là gây xúc động cho tất cả các tư tọa có mặt lúc bấy giờ. Bà ta nói như thế này: Bạch Chư Tôn Đức, khi chúng con còn là một người Phật tử nữ với tư cách là một giáo sư, chúng con đã được rất nhiều chư tăng và chư ni tôn trọng. Chúng con hướng dẫn về tiếng Anh, chúng con hướng dẫn về Phật pháp, các vị nghe rất là thoải mái. Nhưng mà khi chúng con cảm nhận được cái chất liệu giáo lý cao siêu và từ bỏ đời sống người tại gia để trở thành một phần của tăng đoàn, thì lúc bây giờ chúng con đã bị phân biệt đối xử, chúng con không được đứng ở trên giảng đường để hướng dẫn cho các trường lớp Phật học nữa. Như vậy chúng con xin đặt ra một cái câu hỏi và xin Chư Tôn Đức hãy giải thích rằng, dùng chúng con rằng là liệu vai trò của tỳ kheo ni có thua là những người tín nữ hay là không? Mà theo như chúng con được biết, Đức Phật đã dạy ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, cúng dường cho 100 người tại gia nam và nữ không bằng cúng dường cho một người thọ giới sa di ni và sa di na. Như vậy là liệu cái cách thức mà chúng ta đang ứng xử đối với nhiều vị tỳ kheo ni nó có phù hợp với truyền thống của kinh Tứ Thập Nhị Chương hay là không? Rất tiếc là vị tỳ kheo ni này đã không biết một số lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Đăng Chi. Thực ra cái điều mà chúng ta học ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương vừa nêu đó là một cái sự trích đoạn lại trong cái bản kinh nằm ở trong kinh Tăng Chi mà thôi. Và Đức Phật đã nói rằng vai trò đạo đức cũng như tâm linh của người xuất gia rất là lớn, cho nên cúng dường cho người mà có đối tượng tâm linh lớn như vậy đó, có chiều sâu tâm linh đó, thì dĩ nhiên là cái hạt giống phước báo chúng ta gieo trồng nó sẽ được nảy nở theo cách thức mà chúng ta mong đợi. Dĩ nhiên là nó có một cái cách thức hiểu về phước báo với góc độ cao hơn, đó là chúng ta cúng dường với một cái tâm không còn phân biệt, và chúng ta cúng dường theo một cách thức là chúng ta đặt trên nền tảng người khác chính là mình chính là người khác trong sự tương tức qua lại, và chúng ta không còn nghĩ đến phước báo, chúng ta không còn nghĩ đến người thân, chúng ta không còn nghĩ đến người sơ. Thì cái cúng dường ba la mật đó là một cái cúng dường nó đặt trên nền tảng của đạo lý Bát Nhã Đại Thừa. Nhưng mà ở trong kinh Tạng Pali thì rõ ràng giá trị đối tượng nó nằm ở đời sống đạo đức mà đối tượng đó có, cho nên phước báo con người gieo trồng nó cũng ít nhiều liên hệ đến cái này. Cái điều đó là một cái điều rất là hiển nhiên về vật lý thôi. Nếu chúng ta gieo một cái hạt giống ở trên xi măng, chắc chắn rằng hạt giống này nó sẽ chết trước khi nó nảy mầm. Còn nếu chúng ta đặt nó trong một cái bối cảnh đất nước rồi môi trường khí hậu rất là thích hợp, chắc chắn rằng nó sẽ sinh sôi nảy nở theo cách thức mà chúng ta đã muốn. Cho nên là đối tượng của sự gieo trồng cũng đóng một vai trò quan trọng để làm cho hạt giống phước báo đó được nảy nở. Cho nên nếu chúng ta chấp nhận cái lời Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi và kinh 42 chương, thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng cái chuyện mà không cho phép các vị xuất gia nữ có thể hướng dẫn tâm linh cho những người xuất gia nam, gọi là xuất gia sau mình, là một điều đi ngược lại tinh thần mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Có một điều mà chúng tôi rất là ưu tư, đó là bát kinh pháp rõ ràng không được nêu ở trong giới luật mà chỉ nêu ở trong kinh thôi, và đặc biệt đó là kinh Tăng Chi. Chúng ta lật ra các bộ kinh, bộ luật như là tứ phần, thập phần hay là thập tụng luật hay là luật tạng của các truyền thống, rõ ràng ở trong cái phần chế giới luật không hề đề cập đến như thế đó. Cho nên chúng ta được quyền đặt lại vấn đề liệu Đức Phật có chế ra bát kinh pháp hay không. Nếu có chế đó, thì Đức Phật đã đưa ra trong cái quá trình thọ giới, Đức Phật cũng đã đưa ra trong quá trình của sự Bồ Tát, đằng này không có, mà được trích lại ở từ trong cái bản kinh Tăng Chi mà thôi. Cho nên là điều đó đó, nếu chúng ta không dám đặt vấn đề và lý giải theo một cách thức nào đó rất là thích hợp với cái chủ trương bình đẳng giới tính và vai trò vị trí xã hội của Đức Phật đó, thì rõ ràng sự nhiệt tình của chúng ta có thể làm cho Đức Phật bị tổn thất những cái mà Ngài đã đóng góp cho nhân loại làm. Mặc dầu đối với Ngài, tất cả những sự tổn thất đó chẳng là gì, giống như chiếc lá mùa thu, sự rơi rụng của nó để báo hiệu cho một mùa xuân sẽ đến thôi. Tuy nhiên là những người làm công tác giáo dục thì chúng ta cần phải mạnh dạn đặt lại những vấn đề mà nó có thể phản ánh được những giá trị đóng góp rất là to lớn của Đức Phật. Cho nên khi nói đến cái tinh thần hòa hợp mà Đức Phật đã dạy trong truyền thống của mùa ăn cư kiết hạ đó, là chúng ta nói đến cái sự hòa hợp rất là thánh thiện chứ không phải là sự hòa hợp giả tạo. Và dĩ nhiên cái gì được gọi là sự hòa hợp thánh thiện đó, cái đó nó phải vượt lên trên là biên cương của bờ cõi, của địa lý, của màu da, sắc tộc, giới tính, tất cả những cái định vị con người trên những tiêu chí vừa nêu mà cuộc đời đã bị sai lầm trong nhiều thế kỷ qua đó, rõ ràng không thể nào có mặt ở trong thời đại của Đức Phật được, và nhất là ở trong giáo đoàn của Ngài. Cho nên theo chúng tôi đó, để có được tất cả những sự hòa hợp đó thì chúng ta cần phải có một cái nhìn, đó là cái nhìn thấy được giá trị bình đẳng như là một trong những vai trò đóng góp rất lớn của Đức Phật cho học thuyết chính trị và xã hội lúc bấy giờ và cho nhân loại nói chung. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta cần phải có cái nhìn mạnh dạn, đó là chúng ta dám buông những thứ gì nó không có lệ, và chúng ta dám chấp nhận những gì mà Đức Phật đã dạy. Mặc dù qua quá trình truyền bá tư tưởng Phật giáo đó, có rất nhiều điều đã bị quên đi, có những điều Đức Phật dạy rất cao siêu huyền diệu, nhưng mà do khả năng biên tập một cách hạn chế của những người biên tập viên kinh tạng đó, hay là ba tạng kinh điển đó, có thể họ đã bỏ bớt đi, và cũng không thể nào tránh khỏi tình trạng là có một vài điều Đức Phật không nói mà người ta đã thêm vào. Cho nên có lẽ là ý thức được điều đó, thấy rõ được điều đó như là một sự thật, Đức Phật đã dạy chúng ta là đừng nên vội tin những điều gì đã được nêu ra trong kinh điển. Tức là Đức Phật đã dạy chúng ta là hãy tiếp cận kinh điển bằng con mắt của tuệ giác, bằng tư duy của tuệ giác, bằng cách thức đặt vấn đề của tuệ giác chứ không phải của hoài nghi, để phá vỡ là để gây sự xáo trộn. Mà chúng ta nếu chúng ta đặt vấn đề từ tuệ giác và lý giải vấn đề trên nhân quả đó, nếu chúng ta bị sai lầm thì sai lầm đó vẫn không mang lại những cái điều xấu cho bản thân mình và cho những người khác. Cho nên ý nghĩa này là một ý nghĩa rất là quan trọng mà chúng tôi rất là mạnh dạn chia sẻ với lại quý vị. Có thể là quý thầy sẽ không đồng ý với quan điểm này, nhưng mà theo chúng tôi, nếu chúng ta biết tận dụng được cái chất xám và sự đóng góp của các vị tỳ kheo ni có trình độ, có đạo đức, có tâm linh, thì rõ ràng cái công cuộc hoằng pháp của đạo Phật nó sẽ rất là lớn mạnh. Ý nghĩa thứ hai của truyền thống ăn cư triết hạ được nêu ra ở trong Đại Chánh Tăng Tu Đà Tạng Kinh tập 40 trang 58, đó là nó là một cái cơ hội và thời điểm rất tốt để chúng ta tu tập thiền quán và phát triển tâm linh. Cái từ đó đó được nêu ở trong văn bản đó là bhavana. Bhavana đó là phát triển đời sống nội tâm, mà chúng ta có thể hiểu theo cái ngôn ngữ tôn giáo học hiện đại đó là đời sống tâm linh. Dĩ nhiên là sự phát triển đời sống nội tâm đó, nó là một quá trình của thiền, và thiền là bản chất của đạo Phật. Thiền là cái đóng góp rất là lớn của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Các tôn giáo khác đó, có thể vẫn dạy về thiền, nhưng mà thiền của họ phần lớn là thiền để cải thiện đời sống sức khỏe thôi, chứ nó không phải là một cái quá trình chuyển hóa nội tâm. Giống như Đức Phật đã đặt trên nền tảng của tâm lý, rồi từ cái tâm lý đó đi sâu hơn nữa để tháo gỡ, phá vỡ luôn cả tâm lý, để thấy được cái chất liệu nội tâm cao siêu mà vốn tất cả mọi người có, mà có theo cái thức của Kinh Tạng Đại Thừa, nó là Phật tính, cứ là tiềm năng giác ngộ lớn nhất, nó vượt lên trên những cái tâm lý học thông thường. Trước nhất đó là chúng ta thấy nó có một sự tương đồng giữa Kinh Tạng Pali và Bồ Tát Giới Phạm Võng. Trong Bồ Tát Giới Phạm Võng đó, thì có một cái điều Đức Phật quy định, đó là trong hai mùa an cư, mùa mưa và mùa đông đó, nếu hành giả Đại Thừa không thực hành hạnh Đầu Đà và phát triển thiền định thì những vị đó sẽ bị cái tội là tội nhẹ, tức là khinh cấu tội, tức là một trong 48 giới nhẹ của vị Bồ Tát. Như vậy là trong đạo lý của Bồ Tát Đạo cũng đã xác lập được cái tinh thần và vai trò rất là lớn của thiền quán. Và Đức Phật nói đó, chỉ có trong giai đoạn an cư của mùa mưa chúng ta mới có điều kiện tốt nhất để chúng ta thực tập. Bởi vì trong 9 tháng của việc Phật sự đó, chúng ta giao tế, hoằng pháp, giáo dục, hành đạo, rầy đây mây đó, văn du bốn phương quá nhiều, và đôi lúc chúng ta quên luôn cả công việc gọi là tu tập cho bản thân của mình một cách rốt ráo. Dĩ nhiên là trong mỗi bước chân đi, trong mỗi hơi thở, trong mỗi cách suy nghĩ, lời nói, hành động của một hành giả đúng theo tinh thần đạo Phật đó, thì đã có chất liệu của thiền quán. Chẳng hạn như là cách thức mà chúng ta hành trì tỳ ni từ tinh thần của kinh Hoa Nghiêm phẩm tịnh hành đó, thì rõ ràng nó là chất liệu của thiền quán rồi. Hoặc là cách thức mà chúng ta phát nguyện hành trì hồi hướng công đức và quán tưởng về Phật trong những khóa lễ của Đại Thừa đó, rõ ràng nó cũng có dãy đầy chất liệu của thiền quán và thiền chỉ. Tuy nhiên là cái thời điểm quan trọng ở trong 3 tháng an cư đó, là chúng ta hạn chế cái cách thức gọi là tiếp xúc đối với những người tại gia càng nhiều càng tốt, để chúng ta sạc lại cái mà chúng tôi tạm gọi là cái bình năng lượng tâm linh. Tại vì cái bình này đó, khi chúng ta xài 9 tháng đó, nó có thể bị hao mòn rất là nhiều. Nó không hết nhưng mà nó hao mòn. Và nếu như chúng ta không sạc lại đó, có thời gian sạc giống như chúng ta sạc pin, thì rõ ràng đó, cái khả năng hoằng pháp và làm đạo nó có thể bị giảm đi rất là nhiều. Cho nên nhu cầu sạc tâm linh và đạo đức qua quá trình của đời sống thiền quán giúp cho sự hoằng pháp của con người có rất nhiều sự canh tăng. Chúng ta cảm thấy là mỗi khi chúng ta có dịp đọc lại lời kinh hay là lên trên chánh điện hành trì một thời khóa nào đó, chúng ta phát hiện được những ý tưởng mới. Mà thông thường nếu như tâm mình rõ rộng hoặc là lên thời khóa theo một thói quen truyền thống thôi, thì chúng ta sẽ bỏ quên đi những cái này và chúng ta không cảm nhận được cái chất liệu cao siêu được. Cho nên là cái cách thức mà tìm kiếm những cái giá trị tâm linh trong một khoảng thời gian thuận lợi là điều mà tất cả những người hành giả của an cư không thể nào bỏ qua được. Ở trong kinh Trung Bộ, đặc biệt là bài kinh thứ 15 mang tên là Kinh Tư Lương, thì Đức Phật có kể lại cái câu chuyện liên hệ đến Ngài Mục Kiền Liên. Và bài kinh này chủ yếu là do Ngài Mục Kiền Liên nói cho những vị đồng tu trong một cái mùa hạ an cư. Ngài Mục Kiền Liên đã gọi cái những vị xuất gia trẻ và dạy họ rằng là có rất nhiều người có lòng khao khát lớn lắm, tức là muốn mình trở thành một con người có nhiều sự chuyển hóa, có nhiều khả năng làm mới, có nhiều giá trị đời sống đạo đức và tâm linh lột xác phàm của mình. Nhưng ấy thế mà họ vẫn bị thất bại, có nhiều người bỏ cuộc nửa chừng. Trong thời đại của Đức Phật á, sự bỏ cuộc có thể diễn ra theo chúng ta được biết á, nó cũng 10% giống ít đâu. Và đặc biệt là những giai đoạn về sau này đó, khi số lượng xuất gia càng gia tăng thì số lượng người phát tâm chân chánh như là một lý tưởng á, ngày càng giảm. Và theo sự mô tả ở trong kinh Đại Bổ Tích, nhất là Pháp Hội Ca Diếp, thì đã có lần đến 7.000 tăng ni đòi ra đời. Và điều đó đã làm chấn động ở trong đời sống cộng đồng tăng rất là lớn. Lúc đó Ngài Ca Diếp đã bạch lên Đức Phật làm thế nào để giữ họ lại với giáo đoàn. Đức Phật nói hãy an tâm, cái hạt giống tâm linh đã được gieo rắc ở trong mảnh đất tâm của họ rồi. Dù họ có thể trở thành người tại gia, nhưng mà cái đó vẫn không phải là vô ích. Cho nên cứ hãy để những hạt lưới lép đó trở về với đời sống tại gia. Nhưng mà hạt lưới lép này vẫn còn quý hơn rất là nhiều lần so với những người chưa từng trải qua đời sống của tu tập. Không biết là Phật Đức Nam Tông có từng đọc qua những cái lời dạy vừa nêu ở trong Kinh Đại Bổ Tích không? Ấy thế mà họ đã có cách thức khuyến khích tất cả những người nào ít nhất trong cuộc đời của mình, trước khi làm gia đình, trở thành một người tu, dù là 7 ngày hay là 3 tháng trong một mùa an cư kiết hạ nào đó. Cho nên là cái việc mà sạc lại năng lượng tâm linh nó đặt trên nền tảng của sự hành trì, chứ không phải là dựa trên những cái hình thức mà chúng ta có. Dù những người xuất gia có thể trở về để đời sống của tại gia do cái sự nóng bức của tình ái thôi thúc, hay là do sự sụp đổ về thân tượng và lý tưởng, hay là bế tắc ở trong sự hành trì, hay là do tác hưởng của những người xung quanh, mà những người này đó hầu như là cái sự vươn lên về đời sống nội tâm không có lớn. Cho nên khi thân cận gần với những người đó làm cho mình cảm thấy rất là chán nản với những cái gì mà mình đã tiếp cận, cho nên họ đã rời bỏ đời sống xuất gia. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên đã nói là có thể có rất nhiều lý do để dẫn đến tình trạng đó, nhưng mà theo Ngài đó có những lý do cũng không kém phần quan trọng. Thứ nhất, đó là nhiều người muốn mình trở thành một bậc thánh lột xác phàm, ấy thế mà họ bị rướng vào hai điều kiện căn bản. Và chính hai điều kiện căn bản này làm cho đời sống tâm linh của họ không được lớn mạnh ở trong suốt cái mùa an cư 90 ngày, rất là thuận lợi cho việc tu tập. Thứ nhất, họ là người khó lắng nghe. Cái thứ hai, họ là người gọi là khó nói. Trong trường hợp là người khó nói đó, thì Ngài Mục Kiền Liên đưa ra tất cả là 5 yếu tố. Thứ nhất, đó là họ có quá nhiều những ước muốn về dục. Dĩ nhiên dục ở đây đó là tính dục, kama. Tính dục là một trong những cái từ của sanh tử, và nó là quán tính của đời sống của phàm phu. Hầu như là tất cả các loài động vật, trong đó có con người, dù là loài động vật thấp nhất hay là cao nhất, khi sinh ra trong cuộc đời này đó, nó được dẫn khởi bởi tính dục. Và trong suốt quá trình tồn tại trong thai đó, thì thần thức của con người vẫn liên tục tác ý đến cái đó. Và khi có mặt ở trên cuộc đời này lần đầu tiên trong một khoảng khắc mà bây giờ có thể là chúng ta không nhớ được, nhưng mà ở trong Luận Câu Xá vẫn nói rằng là trước khi nhập thai, trong lúc trụ thai, sau khi xuất thai, thì hầu như là cái tính dục của con người vẫn thầm lặng hoạt động ở trong cái tạng thức A-la-da. Mà nói theo tâm lý học hiện đại đó, phân tâm học hiện đại, nó tồn tại với cái dạng gọi là tiềm thức hay là vô thức. Cho nên là hoạt dụng của tính dục đó, nó trở thành một trong những cái cản lực rất là lớn cho con người hành giả không thể phát triển được đời sống tâm linh. Kế tiếp nữa, đó là có một số người á, là có thói quen là khen mình chê người. Cho nên là dầu tiếp xúc với những bậc thánh, dầu tiếp xúc với những bậc cao tăng có những lời lẽ về đạo rất là hay, và thậm chí là pháp môn ứng dụng hành trì rất là mới và cách tân, ấy thế mà người đó gần như là bị một cái cản trở, giống như một cái vạn lý trường thành chắn trước mặt của mình, hay là một cái bức tường Berlin gọi là ngăn cản ý thức hệ tâm linh giữa mình và một vị hành giả gọi là có truyền thống tâm linh cao cấp đó. Và do đó làm cho mình không thể nào tiếp nhận được cái này. Hoặc giống như là một cái bức tường hồ đó, làm cho mình là đất, nhưng mà nước ở trong hồ vẫn không thể thẩm thấu vào một trong mảnh đất tâm của mình được. Trường hợp thứ ba đó thì Ngài Mục Kỳ Liên nói rằng có thể là nó rơi vào tình trạng là cái người cao có phẫn nộ. Người này rất là dễ dàng bị thương tổn về cảm xúc khi nghe người khác nói về điều hay lẽ phải, thay vì mình hành theo, mà ngược lại người này lại cảm thấy mình bị mặc cảm, rằng mình bị tố cáo chứ bằng quần chúng, rằng mình bị thương tổn, rằng mình bị phê bình. Ấy thế mà trên thực tế là người ta nói chung, nói cho mọi người, mà mình lại liên tưởng rằng người đó ám chỉ cho riêng bản thân mình. Rồi từ đó đó, cái lòng sân hận này làm cho mình thay vì chấp nhận nó như một chân lý để sửa chữa, thì ngược lại đó là biện hộ, rồi khỏa lấp, rồi bưng bít cho cái thái độ gọi là vị kỷ trung tâm hay là vị ngã trung tâm lớn mạnh đến độ mình không còn chấp nhận được những giá trị tâm linh do người khác dạy. Cái tiếp nữa là do sự hiềm hận, có nghĩa là mình có một cái mặc cảm, thành kiến với một người nào đó, và sau này người đó có thể có chiều kích tâm linh lớn, nhưng mà mình cứ có thói quen nhìn người đó với giá trị của người đó trong quá khứ, cho nên mình không bao giờ chấp nhận những giá trị đóng góp của họ trong hiện tại. Và cuối cùng đó là thái độ cố chấp. Cái cố chấp này đó có thể dựa trên nền tảng rằng là mình là người có học vấn, mình là người có hiểu biết, mình là người có trình độ, cho nên mình là chân lý, còn những người khác không phải chân lý. Chính vì vậy mà chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội để tăng cường các cái chất liệu tâm linh mà mình có thể tương tác hay là học hỏi từ những người bạn đạo, thậm chí từ những người đàn em của mình ở trong đạo. Trong trường hợp là người khó tiếp thu thì Đức Phật thì Ngài Mục Kỳ Liên dạy đó là nó có ba vấn đề làm cản trở. Thứ nhất là người có thái độ tránh né, tức là khi nghe người khác khuyến khích giảng dạy, chúng ta không bao giờ dám thừa nhận vấn đề, và chúng ta lảng tránh vấn đề một cách gọi là rất là khôn ngoan, để gì? Để cho mình không bị người khác để ý tới. Và do đó là sự tránh né này đó, nó là một cái cuộc đào tẩu. Và sự đào tẩu nào cũng vậy, không bao giờ mang lại giá trị của sự chuyển hóa được hết. Kế tiếp nó là thái độ không thành thật trong cái khuynh hướng thừa nhận những giới hạn về đời sống nội tâm của mình. Đức Phật dạy là mình phải quán sát đời sống nội tâm để thấy được rằng là những gì mình đã làm được và những gì mình chưa thành công. Và có nhiều người không thích chuyện đó, họ có thể giấu giếm và giống như là một người chơi bài một mình mà lại ăn gian, hoặc là đánh cờ tướng một mình mà lại ăn gian gài thế này thế nọ để cho mình tự thắng mình. Thì tương tự như vậy, cái người mà không thừa nhận được cái cấp độ tâm linh mình đang có, tốt hay là xấu, cao hay là thấp, thì người đó không bao giờ tiến xa và tiến sâu trên con đường chuyển hóa được. Cuối cùng là người khó buông xả, tức là có thói quen bám trụ vào những cái mà mình đã có một quá trình gắn liền thông qua phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, cách suy nghĩ, ứng xử, hành trì, và cái đó nó trở thành một cái đà cản rất là lớn. Nó giống như là hai cục nam châm cùng tính chất với nhau, nó hút đẩy nhau ra bên ngoài, và do đó cái hoạt dụng của nó giống như là cái rãnh đường ray của xe lửa đó, càng chạy thì càng song hành, mà càng song hành thì càng không bao giờ gặp nhau, cho nên điểm giao thoa của nó là không có. Chính vì vậy mà Ngài Mục Kỳ Liên đã kết luận rằng là trong truyền thống an cư suốt 3 tháng, nếu như một hành giả nào bị hai cản lực của thái độ không lắng nghe và thái độ khó nói, thì người đó sẽ không bao giờ tiến sâu và tiến xa ở trong đời sống tu tập được. Do đó đó, cái cơ hội ngồi lại với nhau trong 3 tháng an cư chính là cái dịp để chúng ta phát huy tiềm năng tâm linh lớn nhất. Mà nếu như chúng ta không làm được chuyện này thì giá trị của an cư sẽ không còn nữa. Ý nghĩa thứ ba đó là ý nghĩa truyền trao kinh nghiệm hoằng pháp và làm Phật sự. Đây là mấu chốt khá quan trọng. Ở trong Kinh Tạng Pali đã kể lại rất nhiều cuộc đối thoại giữa những vị xuất gia trẻ tuổi và những vị đạo sư của các tôn giáo, Bà La Môn và Sa Môn lúc bấy giờ. Và hầu như là những vị xuất gia trẻ tuổi này không đủ tầm vóc để thuyết phục người khác trở về đạo Phật. Và trong rất nhiều cuộc lý luận được nêu ra, nhất là trong Trường Bộ và Trung Bộ đó, gần như là cái phần thắng thuộc về các vị giáo sĩ các tôn giáo khác. Có một lần nọ, một số vị tỳ kheo ni, một vị số vị tỳ kheo quan hệ đối tác với một số giáo sĩ du sĩ của Kỳ Na giáo. Sau những cái ngày được biệt phái đi hoằng pháp ở một cái vùng lạ, và cái thời điểm đó được diễn ra trong một cái mùa ăn cư, thì các vị giáo sĩ này đặt ra một vấn đề, đó là: này các hiền giả theo đạo của giáo sĩ Cô Đàm, chúng tôi thấy được rằng giữa đạo sư của các vị đó là Sa Môn Gautama và đạo sư của chúng tôi là Mahavir không có gì khác biệt về ba quan điểm. Thứ nhất đó là về dục, cái thứ hai là về sắc, và thứ ba là về bản chất của cảm xúc. Giáo sĩ của chúng tôi vẫn dạy những điều mà giáo sĩ của các vị đã dạy, cho nên thay vì các vị đi theo Sa Môn Gautama, tại sao các vị không nên theo gọi là giáo sĩ Mahavir? Bởi vì Mahavir là người chứng đạo trước Sa Môn Gautama ít nhất là 6 năm theo như sách sử đã ghi lại. Thì những vị tỳ kheo này cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà không phê bình, không chỉ trích, đã thầm lặng ra về. Và khi về đó thì báo cáo lại Đức Phật về các Phật sự đã được biệt phái, thì các vị đó đã tường trình lại sự kiện được gặp. Thì lúc đó Đức Phật mới nói đó: từ đây về sau, nếu có vị có gặp những vị giáo sĩ của Kỳ Na hoặc là bất kỳ một giáo sĩ nào đặt những vấn đề tương tự đó, thì quý vị chỉ cần nêu một cái phản đề thôi, liên hệ đến nội dung và bản chất của những điều được đưa ra, thì chắc chắn rằng những vị này sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong sự giải thích. Đức Phật nói chúng ta có thể đặt vấn đề như thế này, đó là: chúng tôi xin được hỏi là trong tôn giáo của các vị đã dạy như thế nào về bản chất của dục, đã dạy như thế nào về bản chất của sắc đẹp, đã dạy như thế nào về bản chất của cảm xúc. Và mấy ngày sau đó thì các vị tỳ kheo này đã được biệt phái và cũng đã đối thoại, rồi những nội dung đó cũng được đặt ra một cách tương tự, và họ cũng đã đặt ra vấn đề đó. Thì rõ ràng là những vị giáo sĩ kia không biết cách để trả lời, cho nên là Đức Phật đã nói về cái quan điểm của Ngài nhìn về dục và nhìn về sắc á, thì nó có một cái tiến trình tâm lý trải qua ba giai đoạn. Thứ nhất đó là vị ngọt, thứ hai đó là vị đắng, hay còn gọi là vị đau khổ, và thứ ba là vị xuất ly. Chính tiến trình tâm lý này đó, nó tạo ra sự khác biệt giữa người tại gia và người thánh. Thông thường đối với người tại gia, nhìn về bản chất của tính dục cũng như là bản chất của sắc đẹp á, nó chỉ có đơn thuần là vị ngọt, tức là nam lớn lên thì muốn lấy vợ, nữ thì muốn lấy chồng, và hạnh phúc của họ đó nó được hòa quyện vào trong sự chia sẻ về đời sống vật chất, tinh thần, thể xác, tình cảm, vân vân, rất là nhiều thứ. Rồi khi mà cái đó bị mất đi á, thì giá trị hạnh phúc này nó bị thay đổi, hoặc là điều kiện môi trường hoàn cảnh kinh tế thay đổi, nó có thể làm biến dạng hoặc là ảnh hưởng rất nhiều, có thể làm đảo lộn hoàn toàn. Cho nên những thứ đó đó được xem như là tiêu chí hạnh phúc rất là lớn đối với những người tại gia. Nhưng mà Đức Phật nói đó, nếu chúng ta chỉ nhìn bản chất của dục và sắc đẹp dưới góc độ của vị ngọt, tức là hạnh phúc không, thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái là bị gọi là bế tắc trong rất nhiều tình huống. Chẳng hạn như chúng ta đã từng nghe các nhà thơ diễn tả sự bế tắc đó, chẳng hạn như là Hàn Mặc Tử khi không được kết hôn với một người Phật tử đã phải đau khổ gào thét lên, và ông ta sánh ví rằng cái bầu trời của hạnh phúc này đó nó nằm ở tình yêu, và điểm tựa của tình yêu chính là tất cả giá trị trong cuộc đời. Và nếu cái đó bị mất đi á, thì cái hôn của hạnh phúc này nó bị vỡ ra làm hai mảnh. Chẳng hạn như ông nói là: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Tức là bỗng dưng là nó sẽ mất đi hết 50% của hạnh phúc, còn cái còn lại có như không, trở thành điên, trở thành cuồng, trở thành cái người sống cũng như là đã chết rồi. Như vậy là mất tình yêu, hay là thay đổi cái vị ngọt của hạnh phúc ở trong tính dục và vị ngọt của hạnh phúc trong sắc đẹp đó, hầu như là người ta sẽ mất hết tất cả. Và đó là lý do tại sao mà ngày nay chúng ta thấy đó, rất nhiều người, nhất là những người chơi thị trường chứng khoán đó, trong giờ phút trước đó, có thể trở thành tỷ phú, triệu phú, giờ phút sau đó bị thua lỗ đó, có thể trở thành là một người còn hai bàn tay trắng thôi. cho nên không chịu đựng được nỗi khổ niềm đau đó, cho nên rất nhiều người đã phải tự tử. Và trên thế giới này mỗi một ngày như vậy đó, vài trăm người, vài ngàn người tự tử là chuyện rất là thường, và nhất là những người đã từng có gia tài sự nghiệp sắc đẹp và thành công trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho Đức Phật nói là khi chúng ta nhìn vào bản chất của tính dục và sắc đẹp đó, thì chúng ta cần phải hiểu thêm một cái bản chất thứ hai, có thể nói là mặt trái của vấn đề thực tại, đó là hương vị đắng hay là hương vị khổ đau. Hương vị đắng và khổ đau này nó có thể diễn ra với chúng ta bất cứ lúc nào khi mà điều kiện hoàn cảnh nó đã bị thay đổi và biến dạng. Rất nhiều người nếm vào cái hương vị hạnh phúc chưa được mấy ngày đã phải chịu đựng nỗi khổ đau. Có nhiều người kém may mắn hơn nữa, từ lúc sinh ra trong cuộc đời này chưa từng nếm được hương vị của hạnh phúc mà toàn là khổ đau không à. Cho nên nếu chúng ta gọi là tô hồng thực tại đó, không dám nhìn bản chất khổ đau của thực tại như là một hiện thực đang diễn ra, thì người đó tự đánh lừa chính mình. Và cái đó nó tạo thành một sự giả dối trong nhận thức. Chúng ta sống hạnh phúc trong ảo giác thôi. Cho nên Đức Phật dạy là chúng ta nhìn thấy được mặt trái của vấn đề thì chúng ta sẽ hiểu được giá trị của mặt phải. Nhìn thấy được mặt phải phải đính kèm với mặt trái. Để gì? Để chúng ta không thần tượng những giá trị vật chất mà chúng ta có, hay là những giá trị hạnh phúc thuộc về giác quan mà chúng ta đang theo đuổi. Cho nên nhìn thấy được hương vị đắng là cái cách thức để khi chúng ta đối diện trước vô thường, đối diện trước những sự thay đổi, đối diện trước những sự sanh ly và tử biệt, đối diện trước sự gọi là thương nhau mà phải chia lìa, đối diện trước những sự kiện ghét nhau mà phải hội ngộ, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị những nỗi khổ niềm đau đó chinh phục và chi phối. Cho nên Đức Phật dạy là những hành giả đó, nhất là ở trong mùa an cư, cần phải tâm niệm mình về cái bản chất hương vị đắng của cuộc đời, hương vị đắng của những giá trị thuộc về vật chất và giác quan. Và cái tiến trình tâm lý thứ ba là cái rất quan trọng. Đức Phật nói chỉ có những hành giả sa môn của nhà Phật mới có được, đó là nhìn thấy được cái hương vị xuất ly ở trong hai cái điều vừa nêu. Một nhạc sĩ nào đó đã từng gửi gắm cái tâm sự của mình như là một nỗi niềm cho tất cả những người đang yêu, đã yêu, sẽ yêu, thất vọng trong cuộc tình, đó là đương vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Có nghĩa là hạnh phúc á, cái hương vị ngọt á, nó chỉ có 1/10 thôi, hoặc là 1/100 thôi. Ấy thế mà do vì tô hồng hiện thực, cho nên sẵn sàng người ta chấp nhận những cái hương vị đắng nhiều hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta chấp nhận cái hương vị đắng, tiếp xúc với hương vị đắng, sống chung với hương vị đắng rồi đó, thì lúc bấy giờ cái hương vị xuất ly nó sẽ xuất hiện thôi. Trong khổ đau nhiều quá thì chúng ta phải tìm một lối thoát. Cho nên có một nhà tư tưởng nào đó đã nói đó, tình yêu á nó giống như là một cái lồng lọc vàng á, các con chim ở trong đó tìm cách thoát ra, nhưng mà những con chim bên ngoài á, thì đang tíu tích muốn vào, tình nguyện vào, chen chân nhau để mà vào. Như vậy là trong bản chất của hương vị ngọt nó có cái đắng, và trong cái ngọt và cái đắng này nó đã có một cánh cửa sổ để mong được thoát ly. Và cái tình trạng thoát ly đó chúng ta có thể hình dung giống như là những con cá vậy đó, nó đang bơi dưới dòng nước, mà nếu dòng nước này bị ô nhiễm bởi dầu, và nếu như nó không ngóc đầu lên để ngớp những cái hơi thở đó trong lành đó, thì chắc chắn là nó sẽ chết, chết rất sớm, chết trước tuổi thọ của nó. Do đó đó, trong khổ đau mà con người không biết tìm đến cứu xuất ly thì rõ ràng á, cái đó sẽ làm cho người đó khổ đau lâu dài. Nhưng mà nhà Phật nói là cái chuyện mà xuất ly từ khổ đau là chuyện rất là dễ làm. Người ta khổ quá cho nên người ta mới đi tu, người ta khổ quá cho nên người ta mới tìm con đường tâm linh, người ta khổ quá cho nên người ta mới vượt dậy để sống tinh thần của mình. Nhưng mà ở trong cái hạnh phúc để mà tìm sự xuất ly á, chỉ có những con người có tuệ giác mới làm được. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca từ bỏ cung vàng địa ngọc, tìm kiếm những giá trị cao cấp hơn là những cái gì mà cuộc đời thế sự có. Cho nên Đức Phật nói đó, không cần phải trải qua cái hương vị đắng, cái hương vị khổ đau. Các hành giả của Phật giáo thông qua quá trình chuyển hóa nội tâm của thiền quán vẫn có thể tìm thấy được cái giá trị của sự xuất ly trong những hương vị ngọt của cuộc đời. Và cái đó đó nó làm cho người xuất gia vượt lên trên giá trị tâm linh so với những người xuất gia. Và lúc đó chúng ta mới thật sự xứng đáng cho những người tại gia nương về và quy ngưỡng. Cái nghĩa của an cư tiết hạ thứ tư á, có thể là nó trở thành cái điểm phước báo và quy hướng tinh thần của những người tại gia. Rõ ràng cái nhu cầu cúng dường tu phước thông qua các nhu yếu phẩm mà những người tại gia cúng dường cho những người xuất gia là những điều không thể thiếu. Trong thời đại của Đức Phật á, cái mối quan hệ giữa người xuất gia và tại gia nó nằm ở sự đối lưu. Một bên đó là cung ứng về tinh thần và tâm linh, còn một bên là hỗ trợ về vật chất. Còn bây giờ thì thời sự tinh thế nó thay đổi rất là nhiều. Người xuất gia có thể làm kinh tế, thật ra người xuất gia vẫn có thể làm những công việc ví dụ như là từ thiện, và thậm chí là làm từ thiện còn nhiều hơn là những người xuất gia, là người tại gia nữa. Như vậy là chúng ta đã làm thay hình đổi dạng cái bản chất mà Đức Phật đã dạy về sự đặc biệt của những người tu. Từ ngày xưa đó, việc xây chùa, làm Phật hay là làm những việc phước báo là dành cho những người tại gia mà thôi. Mà sau khi làm những việc đó rồi đó thì người tại gia sẽ cúng dường là hết toàn bộ cái đó cho những người xuất gia. Lúc bây giờ họ sẽ không bao giờ can thiệp vào đời sống cũng như cách thức tổ chức hay là sinh hoạt gì đó. Thì bây giờ thì nếu như mà người tại gia có vai trò đó thì họ lúc bây giờ họ sẽ tạo thành một cái ban gọi là ban quản sự, mà nói theo các vị sư ở nước ngoài đó, trong cộng đồng người Việt Nam đó là ban quản sư. Ta đổi bỏ cái dấu nặng đi, không, ban quản sự trở thành ban quản sư, có nghĩa là họ quản lý các nhà sư. Ban trị sự trở thành ban trị sư, có nghĩa là ông sư nào không nghe họ thì họ sẽ mời đi chỗ khác thôi. Cho nên đó là những cái mâu thuẫn rất là lớn. Chính vì thế mà chúng ta thấy là cái nền tảng tâm linh đó thời Đức Phật rất là hay, ở chỗ là làm cho người xuất gia không bận bịu về kinh tế, không bận bịu về những cách thức đối tác ở ngoài xã hội, mà chỉ dành hết tất cả tâm tư, thời gian, nguyện lực của mình có được vào cái con đường tu tập và hành trì chuyển hóa mà thôi. Chính vì thế mà cái điểm dựa về tinh thần đó đó nó làm cho họ có cái niềm tin quy ngưỡng cúng dường một cách gọi là không tiếc nuối. Chẳng hạn như là ngài Cấp Cô Độc cúng dường đến độ ông ta đã khánh tặng hết tất cả tài sản ấy, thế mà vẫn không hề có sự nuối tiếc hay là có một cái tâm niệm gọi là chán nản, thấy rằng tại sao phước báo không đến mà họa lại có mặt trước rồi. Do đó là cái truyền thống trong 3 tháng ăn cư rõ ràng nó sẽ tạo tiền đề niềm tin rất là lớn và quy ngưỡng đối với những người tại gia. Mà muốn như vậy thì dĩ nhiên là cái cơ hội của sự tu tập và hành trì ở chúng ta phải lớn. Nhưng mà không, nếu chúng ta chỉ làm về phương diện hình thức mà thôi đó, rõ ràng sẽ không thể nào gọi là thu hút được đời sống của người xuất gia quy hướng về Tam Bảo. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ 4 ý nghĩa liên hệ đến giá trị cũng như là nguồn gốc của an cư ở trong Đạo Phật, thông qua sự so sánh và tìm kiếm những lý giải ở trong kinh tạng Pali cũng như là những bản giới luật Đại Thừa. Dĩ nhiên là còn rất nhiều vấn đề khác để chúng ta thảo luận. Rất tiếc là thời gian không cho phép, thì chúng tôi cũng rất là kính mong Chư Tôn Đức Tăng hoan hỷ tư duy thêm để phát hiện những điểm mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển mà chúng ta không thấy. Khi mà chúng ta chưa thấy không có nghĩa là nó không có, là bởi vì thời đại của Đức Phật đó không có ghi chép bằng kinh điển. Cho nên đó, những nội dung giáo nghĩa ngài dạy có thể được trình bày một cách rất là rời rạc, lệ thuộc rất nhiều vào bộ nhớ và cách thức biên tập kinh điển của những vị liên hệ trực tiếp đến quá trình hình thành nên kinh tạng, luật tạng và luận tạng bằng văn bản. Do đó cái công việc của chúng ta có thể làm đó là chúng ta đúc kết lại, so sánh, đối chiếu, lượm lặt ở nhiều nguồn tư liệu khác nhau để chúng ta hình thành lên một cái truyền thống an cư kiết hạ hay là an cư mùa mưa ở trong Đạo Phật. Và truyền thống này phải khẳng định một điều rất rõ ràng rằng nó khác hoàn toàn so với các truyền thống có trước thời Đức Phật lúc bấy giờ. Còn nếu như mà nó không có trước, nó không khác hơn thì rõ ràng chúng ta không cảm thấy Đức Phật là một bậc gọi là siêu quần thoát tục, mà với niềm tin chúng ta thấy rằng ngài xứng đáng là một con người như vậy. Cho nên là mong rằng tất cả chúng ta suy nghĩ thêm để tìm kiếm những giá trị và bổ sung cho những cách lý giải dựa vào lý do địa dư, thời tiết, mùa ở trong năm, cũng như là cái tình thương một cách đơn giản đối với các loài côn trùng. Bởi vì những chuyện đó chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà những truyền thống như vừa nêu, như là thiết lập truyền thông lục hòa ở trong cộng đồng của Tăng, rồi học hỏi kinh nghiệm về hoằng pháp, là Phật sự từ những bậc cao tăng thạc đức, từ những con người đi trước, cũng như là củng cố lại, sạc lại cái bình năng lượng tâm linh sau quá trình làm Phật sự quá nhiều, Và thông qua những cái đó chúng ta làm nền tảng hướng về của những người tại gia là những điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua được. Cho nên là truyền thống an cư ở trong cái thời hiện đại dĩ nhiên nó cũng là một cái hay. Và nếu chúng ta đặt quá nặng về các nghi thức tụng niệm bái sám mà thôi, mà lại không đặt nặng về quá trình chuyển hóa cũng như là thuyết pháp rồi giảng kinh cho những người tại gia, thì đó là một điều rất là đáng nuối tiếc. Kính chúc toàn thể chư đại đức tăng có thêm sức khỏe dồi dào để con đường tu tập của mình có thêm được rất nhiều sự chuyển hóa và có được nhiều giá trị của sự làm mới về đạo đức, làm mới về tâm linh.